Học tập, chia sẻ, Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn, thầy Thái Lợi Húc giảng ngày 14 tháng 10 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 23B. Cho nên, ơn của người rất quan trọng thì có ơn cha mẹ, ơn sư trưởng, ơn đất nước. Còn có ơn của đại chúng, của người trong các ngành các nghề đối với chúng ta, nhu cầu trong một ngày cần trăm công phục vụ. Xin hỏi mọi người, hôm nay mọi người đã được bao nhiêu ngành nghề phục vụ rồi? Ăn, mặc, ở, đi. Chúng ta ngày nay ăn ba bữa. Xin hỏi mọi người ăn mấy món? Mỗi một món rau đều phải có người trồng, đều phải có người làm. Quý vị ngày nay mặc quần áo, tất, giày, toàn bộ dụng cụ nhà ở. Quý vị muốn mở ga, quý vị muốn mở đèn điện, tất cả đều có người phục vụ. Nếu như đều hiểu rõ những nguyên nhân này, đều có lòng biết ơn, vậy mỗi ngày quý vị sẽ mỉm cười đối mặt với tất cả những người mà quý vị gặp. Quý vị nhìn thấy người lao công đang phục vụ bên đường, quý vị sẽ nói một tiếng cảm ơn. Quý vị đi xe buýt, khi xuống xe sẽ nói cảm ơn rất nhiều. Bác tài đó có thể sẽ vui vẻ cả ngày, nhìn thấy nụ cười tươi tắn của quý vị. Mọi người phải biết, nhân quả sẽ tiếp nối. Quý vị hôm nay nói cảm ơn với bác tài này, bác rất vui vẻ. Ngày nay vốn dĩ rất là nóng tính, sắp sửa xảy ra tai nạn rồi. Quý vị cảm ơn bác ấy một câu, tâm trạng của bác ấy tốt lại, có thể rất nhiều người không bị nguy hiểm tới tính mạng nữa. Mọi người đừng có coi thường một thiện niệm của mình nha. Hạt giống này sẽ nảy nở ra. Được rồi. Chúng ta từ ân đức lớn nhất, tức cảm niệm ân đức của cha mẹ, gọi là tri ân mới có thể cảm ơn. Kế đó mới biết báo ân. Chúng ta thấy, từ khi mẹ mang thai, cha mẹ đã rất lo lắng cho chúng ta. Đó là ân đức giữ gìn thai nhi. Kế đó, sự đau đớn khi mẹ sinh đẻ là nỗi đau khổ lớn nhất trên thế gian. Là ân đức chịu khổ khi sanh, nằm trên giường sanh. Cái kỳ sắc đó rất là dày. Khi sanh, người mẹ đã có thể uốn cong cây sắt đó lại, đủ thấy là hết sức đau đớn. Đối mặt với nỗi đau lớn như vậy, sau khi mẹ sanh chúng ta ra, ơn sanh con quên khổ nhọc, lập tức đau khổ lớn như vậy, hoàn toàn không để tâm. Đứa con vừa sanh ra, niệm niệm đều nghĩ con mình có khỏe mạnh không? Con mình có được bình an không? Cho nên một niệm vì con quên khổ nhọc, chân tâm này chúng ta dùng bất kỳ vật chất bên ngoài nào cũng không có cách nào báo đáp được. Các bạn, mẹ của các bạn có bao giờ nói với các bạn hồi mẹ sanh con rất là đau, có không? Điều không có. Người mẹ thực sự là sanh con quên khổ nhọc. Kết quả đứa nhỏ ra đời rồi càng vất vả. Trước 3 tuổi, hành động đều không thuận tiện. Đại tiện, tiểu tiện đều phải chăm lo. Tè dầm ra, cậu phải nhường chỗ ráo cho con nằm. Mẹ ngủ bên chỗ ướt, ân nằm chỗ ướt nhường chỗ khô. Ơn ngậm đắng nuốt cay, tất cả mọi khổ cực cha mẹ đều nuốt xuống. Tất cả mọi hạnh phúc, an lạc trong cuộc sống đều dành cho con. Khi đó, ơn dưỡng dục bú mớm. Mẹ cho con bú. 2-3 năm là mấy trăm kg sữa như vậy. Cho nên, xưa người nữ khá là đen, do trong quá trình nuôi nấng con cái đều bị rút hết. Ơn tẩy rửa đồ dơ, giúp chúng ta giặt tả, giặt những đồ dơ bẩn. Sau đó, ơn nhớ thương khi đi xa. Chúng ta nơi đất khách quê người, cha mẹ thường thương nhớ. Kể cả ơn thấu hiểu sâu sắc, lúc nào cụ nghĩ cho chúng ta, như chúng tôi học đại học mỗi lần về nhà, mẹ tôi câu đầu tiên đều luôn nói, ôi trời, con coi ốm rồi. Sau đó bước vào cửa, sẽ thấy những món mà chúng tôi thích ăn nhất, những cơm canh đó, mẹ tôi đều hy vọng mấy ngày chúng tôi về, sẽ bồi bổ cho chúng tôi thật tốt. Còn ơn thương yêu tới cùng, mẹ sống 100 tuổi, lo cho con 80 tuổi, thậm chí tới lúc cha mẹ lâm chung, con bận lòng về con cái. Tôi có một vị trưởng bối. Cô mắc bệnh ung thư. Cha mẹ cô đã hơn 80 tuổi rồi, khi sắp ra đi. Con nói với trưởng bối của tôi, là con gái của bà ấy, nói rằng, mẹ mong sau khi mẹ mất, cũng đem theo cả bệnh của con. Con gái nghe xong hết sức cảm động, thương yêu tới sau cùng. Người mẹ khi lâm chung còn nhớ tới thương yêu con gái của mình. Kết quả rất thần kỳ. Sau khi mẹ cô mất, trưởng bối này của tôi bệnh tình cũng dần dần hồi phục. Tâm trí thành có thể cảm giao. Tất nhiên, cô con gái này niệm niệm nhớ tới tình thương của mẹ, tôi thấy bệnh ung thư dần dần cũng bớt. Đây là đủ các ân đức mà cha mẹ dành cho chúng ta. Thực ra mọi người nghĩ lại xem, trong quá trình trưởng thành của chúng ta, khi sanh bệnh, khi đi học, kể cả cha mẹ còn đi mượn tiền cho chúng ta đi học nữa. Chúng ta tìm được việc làm rồi, còn lo chúng ta có sống hòa thuận với đồng nghiệp hay không? Có nghe lời lãnh đạo không? Đừng có gây phiền phức cho người ta. Cha mẹ chúng ta rất hùng hậu, luôn sợ gây phiền phức cho người khác. Kể cả có gia đình rồi. Vợ chồng có hợp không? Sau khi sanh con, cha mẹ lại quan tâm tới cuộc sống của cháu trai, cháu gái. Đây đều là ân đức của cha mẹ đối với chúng ta. Không chỉ quan tâm chúng ta, mà còn quan tâm tới sự nghiệp của chúng ta, gia đình của chúng ta. Mọi người bình tâm nghĩ lại xem, ân đức của cha mẹ quá là nhiều. Nhất cử nhất động của cha mẹ trong cuộc sống đều là ân đức đối với chúng ta. Tri ân phải nên biến thành hành động. Phải cảm ơn, khi đó phải báo ân. Làm sao báo? Dưỡng thân của cha mẹ, dưỡng tâm của cha mẹ. dưỡng trí của cha mẹ, dưỡng huệ của cha mẹ. Dưỡng thân của cha mẹ là phải chăm sóc tốt cả cuộc sống của họ, ăn, mặc, ở, đi. Trước tiên, ăn uống. Thức ăn cho người già. Phải chú ý mềm, ấm, chậm. Răng của người già không tốt như vậy nữa. Thức ăn phải nấu nhừ một chút, đừng có cứng quá. Có một người bạn, mỗi lần anh về tới nhà, đều mua các loại hạt cho cha mẹ anh ăn. Sau đó một hôm mẹ anh thực sự không chịu nổi nữa. Bà nói, con trai à, đồ con mua cứng như vậy, cha con cắn không nổi. Mẹ thấy con mua cái này là do con thích ăn phải không? Anh liền thấy ái ngại. Cho nên cái này phải biết quạt nồng ấp lạnh. Câu này học một phải biết mười. Quý vị đừng có học xong câu này rồi. Tận hiếu là chú ý xem cha mẹ có lạnh không, có nóng không. Chỉ một điều này, những cái khác không để ý. Là phải để ý sự nóng lạnh của cha mẹ. Khi đó để ý tất cả sinh hoạt của họ, ăn mặc ở đi đều phải để ý. Hơn nữa, phải để ý rất tỉ mỉ. Thức ăn phải mềm. Khi đó, không được ăn đồ lạnh. Đồ ăn bị nguội không tốt cho đường ruột, phải ăn nóng. Tất nhiên là không được quá nóng. Quá nóng thì sẽ bị phỏng. Cái này đều phải suy nghĩ cho sức khỏe của cha mẹ. Cái đó phải chậm. Ăn từ từ, nhai chậm chậm, dễ tiêu hóa. Ăn cơm với người già, không được ăn nhanh quá. Nếu như con cái ăn xong rồi, cứ ngồi đó nhìn các cụ sẽ có áp lực. Quý vị nói, nhanh một chút, nhanh một chút. Sau cùng, dạ dày bị sệ. Đúng rồi, con người hễ căng thẳng thì dạ dày khó chịu. Quý vị có cảm nhận được không? Tôi thấy hễ tôi ăn cơm rất nhanh, dạ dày liền có cảm giác như bị căng cứng. Tự mình có thể cảm nhận ngay. Càng phải thông cảm cho từng người, nhất là thông cảm cho người già trong nhà. Ăn cơm với người già phải cố ý ăn chậm một chút, nhất định phải chậm hơn họ. Như vậy họ mới không bị áp lực, phải thấu hiểu sâu sắc. Mặc như ở Trung Hoa chúng tôi, có xuân hạ thu đông. Quần áo bình thường vào mùa xuân, mùa thu, khi đang giao mùa, thì phải mặc thêm quần áo. Quý vị đừng tưởng ở Malaysia thì không cần chú ý nha. Nhất là thời điểm này, nếu như là mùa mưa, sáng hôm sau sẽ rất là lạnh. Lúc này phải nhắc nhở cha mẹ mặc thêm một áo khoác mỏng, sẽ không bị lạnh nữa. Đây là mặc. Kể cả mua quần áo cho cha mẹ. Cha mẹ nếu như khá là tiết kiệm, quý vị cũng phải thấu hiểu. Quần áo quý vị mua nếu như 300 đồng. Vậy trong lòng quý vị nghĩ, nếu như mẹ mình biết được mỗi lần mẹ mặc đều sẽ rất buồn lòng, 300 luôn. Quý vị liền nói với họ, mẹ mua có 50 đồng thôi. Mẹ quý vị nói, vẫn hơi đắt một chút, nhưng mà đẹp lắm. Bà sẽ hoan hỉ. Sau đó bà mặc lên rồi nói, con mua thêm cho mẹ cái nữa. Vậy quý vị đừng có chần chừ nữa, mau mau đi mua. Hiếu tử trước đây, cha mẹ nói, cái này rất là ngon, còn nữa không? Không còn cũng nói còn. Rồi mau mau đi làm. Tại sao? Người già rồi, hệ thống tiêu hóa không tốt. Lâu lâu họ thích ăn cái gì, con cái đều vui mừng. Không còn cũng nói còn. Tăng tử là hiếu tử, hiếu kinh là do ông truyền. Ông đã làm được điểm này. Được, đây là ăn, mặc. Cái đó ở. Chỗ người già ở không được. Trơn trợt. Nhất là phòng tắm không được trơn. Xưa người già không còn chắc chắn như vậy nữa. Sợ ngã nhất. Có lúc ngã một cái là không đi được nữa. Cho nên cả phòng tắm phải có thiết bị chống trợt. Bây giờ đại lục còn có xưởng giày sản xuất loại giày tên là giày hiếu thân. Giày hiếu thuận cha mẹ. Loại giày đó tôi có thấy qua rồi. Đế giày đều là thiết kế rất đặc biệt. Sàn có trơn trượt tới đâu, họ dẫm lên đều không bị ngã. Sau đó đế giày rất dày, rất mềm, người già mang rất thoải mái. Sau này quý vị đi mua giày, cũng hỏi thử xem có giày hiếu thân không. Thiết kế đặc biệt. Ở. Khi ở còn phải chú ý. Đừng để cho người già ở trên chỗ cao phải leo lên. Nếu như ở cao quá thì có thang máy mới được. Có, tôi từng nhìn thấy. Có nhà một người ở lầu 4 cũng có thang máy do cung cấp cho mẹ anh đi. Còn cả nhiệt độ, độ ẩm, thông gió, những cái này đều phải chú ý tới. Nếu không, quý vị không chú ý, cái này đều ảnh hưởng tới sức khỏe của người già. Để ý tới những thứ ăn, mặc, ở, đi trong cuộc sống. Kế tiếp, dưỡng tâm của cha mẹ. Nghĩa là những việc khiến cha mẹ lo lắng đều không thể làm. Thân bị thương, cha mẹ lo, cho nên phải chăm sóc thân thể cho tốt, đức hạnh kém, cha mẹ tuổi, đức hạnh không tốt, khiến cả đời cha mẹ phải hổ thẹn. Cái này là đại bất hiếu. Kể cả, không thể khiến cha mẹ cảm thấy hình như bị lạnh nhạt. Không thể khiến cha mẹ khởi tâm mình bị lạnh nhạt. Dù bận tới đâu, về tới nhà, phải ngồi chung với cha mẹ một lát. Cho dù chỉ có 10 phút, cha mẹ cũng cảm nhận được phần hiếu tâm đáng quý này của chúng ta. Không thể khiến cho cha mẹ có tâm sợ hãi. Cha mẹ nếu như có việc gì đó rất lo sợ, phải mau chóng làm tốt, giúp cha mẹ không còn lo sợ những chuyện này nữa. Tức là lúc nào cũng thấu hiểu trong lòng cha mẹ còn có những gánh nặng gì. Phải mau mau giúp đỡ họ gỡ xuống mới được. Những việc khiến cha mẹ vui lòng thì làm cho nhiều. Nghiệp học của mình, sự nghiệp của mình, vợ chồng mình hòa thuận, ấm êm. Anh chị em lại rất đoàn kết, như vậy cha mẹ sẽ rất an tâm. Có một câu nói có nói rằng, phụ mẫu sở dục di giả, ngã kế thuật chi. Phụ mẫu sở trọng niệm giả, ngã thân hậu chi. Cha mẹ dục di là họ rất hy vọng, cũng là chí hướng của họ. Ngã kế thuật chi. Như lão thiên sinh Thẩm Mộ Vũ, cha ông đặt tên này cho ông, ngưỡng mộ Quang Vũ. Kết quả ông làm được rồi. Ông có cống hiến rất lớn đối với sự truyền thừa văn hóa dân tộc. Ông kế thừa chí hướng của cha mình. Đây là điều đáng quý, hiếm có. Như có cha mẹ đã rời xa quê nhà. Người ở quê từng có ân đức với họ. Ví dụ, luôn đi chăm sóc mộ tổ của họ. Mỗi năm họ đều gửi tiền về, Đây chính là chí của cha mẹ. Việc họ muốn làm. Con cái hiểu rồi. Thấy cha mẹ già sắp mất rồi, phải giúp họ an tâm. Nói với họ, mẹ cứ an tâm. Sau khi mẹ mất, chúng con mỗi năm đều sẽ tiếp tục cảm ơn những người ở quê. Đây đều thuộc về những việc cha mẹ muốn làm, thì mình kế tục làm. Phụ mẫu sở trọng niệm giả, cha mẹ không chỉ bận tâm chúng ta, bận tâm anh chị em chúng ta, thậm chí còn có cháu trai, cháu gái, cháu ngoại trai, cháu ngoại gái. Người già, lão bà tâm thiết. Mọi người có nghe qua câu thành ngữ này chưa? Quý vị có nghe qua chưa? Lão bà tâm thiết, hay là quý vị đều tưởng lão bà đó là có ý chỉ người vợ? Từ lão bà này là chỉ các cụ bà. Tại sao tâm thiết? Người già rồi, càng ngày càng từ bi. Cho nên, sẽ nhớ tới những con cháu của họ. Nếu như quý vị hiểu được tâm của cha mẹ, quý vị không chỉ chăm sóc anh em, còn chăm sóc tốt thế hệ sau, đều dẫn dắt họ đến học giáo huấn của lão tổ tiên. Ồ, cha mẹ quý vị nhìn thấy, những đứa cháu này đều rất hiểu chuyện. Gia đạo này của chúng ta được hưng thịnh rồi. Mẹ của quý vị, mỗi lần nhìn thấy quý vị, đều sẽ rất hài lòng, rất an tâm. Đây đều là những điều cha mẹ nặng lòng, chúng ta làm cho tốt. Tôi thấy rất nhiều người thế hệ trước của tôi rất đáng quý. Một số cháu trai, cháu gái đều đi học. Vừa hay ở gần nhà tôi, 4 năm tất cả đều sống trong nhà do họ chăm sóc. Điều này, cha mẹ là người vui mừng nhất. Anh em cũng sẽ rất cảm kích, rất cảm ơn. Do con mình ở xa nhà, có anh chị em của mình chăm sóc thì tốt biết mấy. Chúng tôi còn nghe có một trưởng bối, cô đi học đã 5 năm. Ở ngay trong nhà cô giáo mình. Cô giáo này cũng rất đáng quý. Sau đó, cô ở nhà cô mình 5 năm. Cô giáo của cô đi dự đám cưới. Ngoài 2 đứa con trai của mình ra, cô giáo còn dẫn theo cô. Cho nên cô và gia đình họ hoàn toàn hòa nhập với nhau. Cô giống như một đứa con gái khác của nhà cô giáo mình vậy. Cho nên cô giáo này tình thương bình đẳng này ảnh hưởng tới người học trò đó. Người học trò đó tôi có quen, bây giờ đang học ở lớp cộng học. Không chỉ cha mẹ ảnh hưởng tới nhân cách của cô, thầy cô cũng ảnh hưởng tới nhân cách của cô. Sau này cô cũng làm giáo viên, giảng viên đại học, dạy học cũng rất nghiêm túc. Cái này là dưỡng tâm, dưỡng chí. Còn phải dưỡng trí huệ. Người lớn tuổi rồi, muốn thực sự vui vẻ, nhất định phải phiền não nhẹ, mới có thể thực sự vui vẻ. Phiền não nhẹ, trí huệ mới sanh. Tại sao phiền não lại rất nhiều? Phiền não đại đa số là tới từ đâu? Tham cầu. Cầu không được thì khổ. Nếu như không tham cầu, chẳng phải sẽ không khổ sao? Có phải không? Cuộc đời nếu biết đủ, tri túc thường lạc, phiền não nhất thời tan. Các vị trưởng bối, các vị bây giờ có phiền não không? Có không? Nhìn nét mặt của các vị, có. Căn bản là do vẫn còn tham cầu. Cầu không được thì xuất hiện mặt trái khổ qua. Không cầu thì quý vị không đau khổ nữa. không cầu nữa. Cái gì của quý vị thì của quý vị. Có cầu, không phải của quý vị thì cũng cầu không được. Không cầu, thân tâm khinh an. Có cầu, khi còn chưa có được thì lo lắng rất nhiều. Cho nên những đạo lý này phải nghĩ cho thông. Nghĩ thông rồi quý vị sẽ nhìn thấy, quý vị sẽ buông bỏ, quý vị sẽ không dày dò chính mình nữa. Quý vị sẽ tự tại, tùy duyên. Cuộc đời chuyện gì cũng trăng rằm tự nhiên tròn, không cần phải cưỡng cầu. Đức Khổng Tử nhắc nhở, người có ba điều kiêng kỵ. Hồi còn trẻ, khí huyết chưa định, kiêng sắc. Vấn đề sắc này sẽ hủy hoại thế hệ sau của cả dân tộc. Bây giờ vấn đề như vậy rất nghiêm trọng, cho nên cha mẹ thầy cô nhất định phải dẫn dắt con em mình đúng đắn. Sách vô ích, không xem đọc, hại thông minh, hư tâm trí. Nhất là tiến sĩ Bành Tân, ông nói về tổn hại của sự túng dục đối với đức hạnh và thân thể của mình, đã giảng rất sâu sắc. Ông lại là bác sĩ trung y. Cái này có cơ hội thì đều phải cho con em mình được giáo dục. Nếu không, dân tộc chúng ta thực sự sẽ suy đọa. Lão Tổ Tiên để lại cho chúng ta một câu, trăm thiện hiếu dẫn đầu, trăm ác dâm đứng trước. Đến khi tráng kiện, đến trung niên, khí huyết mạnh mẽ, kiên diệt tranh đấu. Người nam trưởng thành, thấy người ta tốt là không chịu được. Tán thán người nam khác, họ sẽ thấy tôi cũng không kém gì anh ấy. Tâm thái này cũng không tốt, do sẽ tranh với người khác. Vậy nên làm gì? Khen ngợi người khác, tán thán người khác, học hỏi người khác, như vậy mới đúng. Đến khi về già, lớn tuổi rồi, khí huyết suy hao, kiêng sự được mất, tức là lo được, lo mất, kiêng sự được mất. Cho nên phải khuyên người già, những vật ngoài thân trong dân gian đều là mây khói phù du. Cái gì cũng mang theo không được, đừng có cưỡng cầu. Thân tâm khinh an là phước khí lớn nhất. Nhất là người khi về già, có thể sống tốt đẹp. Đừng đi so sánh với người khác. Sau đó tu hành cho tốt, tu được tâm thanh tịnh. Đây là về già được hưởng phước thanh nhàn. Cái gì cũng tốt, cái gì cũng hoan hỷ. Ngũ phước lâm môn. Quan trọng nhất là một cái phước khảo thiện chung. Người khi lâm chung không sanh bệnh tật. Đầu óc minh mẫn rõ ràng. Sắp đi đâu tự mình cũng biết rõ. Rất tốt. Mọi người có muốn như vậy không? Muốn, bây giờ phải hạ công phu. Quý vị đừng có đợi già rồi mới buông sự tham chấp. Bây giờ phải đừng để cho bị ô nhiễm. Đừng đi tham chấp nữa. Khi còn trẻ thì phải luyện công phu. Nếu không, thân tâm sẽ ở đó so đo, sẽ ở đó tính toán. Sau cùng về già sức khỏe đều không tốt. Do nhân tố ảnh hưởng lớn nhất tới thân thể con người là tâm lý. Thân thể không tốt, nằm trên giường rất lâu. Sau đó còn ở đó không nỡ bỏ. Nhà của tôi, gì đó của tôi. Ôi, làm sao đây? Ở đó dây dưa cả ngày. Kéo tới sau cùng là gì? Hôn mê, hoàn toàn không còn ý thức nữa. Bây giờ đa số người ta khi chết đều ở trạng thái mê man, mơ mơ hồ hồ. Sau này sẽ ra sao? Very dangerous. Hết sức nguy hiểm. Tôi lấy một ví dụ một nhân vật lịch sử ra đi thực sự rất là tự tại. Mọi người chắc đều quen biết. Không quen biết thì do tiết học hồi trước đang ngủ gật. Tam Tường Kinh nói, Đậu Yến Sơn, Hữu Nghĩa Vương, Giáo Ngũ Tử, Danh Cụ Dương. Đây là danh nhân trong lịch sử, tiên sinh Phạm Trọng Yêm dạy dỗ con cái mình đều nói phải học tập Đậu Yến Sơn. Ông vốn dĩ đã 30 tuổi rồi, số mạng không có con. Hơn nữa lại đoản mạng. Ông cố của ông thác mộng tới nhắc nhở ông. Cháu phải mau mau đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, nếu không sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Số cháu cũng sắp hết rồi. May mà ông cũng nghe lời ông cố mình. Sau khi tỉnh dậy, không hề do dự, toàn tâm toàn lực đi hành thiện. Sau cùng, số mạng được chuyển đổi. 5 con đăng khoa. Chính là kể về ông. Sau đó, ông sống tới 80 mấy tuổi. Một hôm, ông tắm xong. Sau đó đi ra cáo biệt bạn bè người thân. Tôi phải đi đây. Quý vị ở lại tự thân giữ gìn. Sau đó nói xong, ngồi trên ghế, nhắm mắt đi mất. Không bệnh mà đi. Đầu óc minh mẫn tỉnh táo. Mọi người có hâm mộ không? Bây giờ phải nhanh luyện đi. Quý vị thấy sư trưởng của tôi, 87 tuổi, hai mắt còn sáng trưng. Trí huệ thông minh, không hồ đồ chút nào. Cái đó chắc chắn là phải dựa vào sự tu hành. Nó không phải là cha mẹ có thể sanh cho chúng ta được. Tướng trí huệ, tướng công đức như vậy, cần phải tu mới được. Con người thực ra sau 40 tuổi, thì tướng mạo và vận mệnh đều phải dựa vào chính mình. Được rồi. Cái này là nói với mọi người về ơn cha mẹ. Cái đó là ơn sư trưởng. Sư trưởng giáo huấn chúng ta mới có thể phân biệt thị phi, thiện ác, tà chánh, lợi hại. Một phần thành kính được một phần lợi ích, rất cung kính thầy. Tự mình được lợi ích lớn nhất. Tôi nhớ, hồi tôi học cấp 2, thầy giáo lý hóa của tôi có nói một câu. Thầy nói, con người không được có ngạo khí, nhưng không thể không có cốt khí. Giáo huấn như vậy, con người lúc càng nhỏ mà được nghe, thì lợi ích càng lớn. Chúng tôi tuổi càng nhỏ, lại không có học lực cao, lại không có nói sẽ làm nên sự nghiệp gì, còn chưa biết ngạo mạn. Hạt giống không thể ngạo mạn này đã trồng trong ruộng tâm chúng tôi. Cả đời của chúng tôi được ảnh hưởng bởi câu nói này của thầy giáo. Nhưng không thể không có cốt khí. Con người phải có ý chí, phải có cốt khí. Cho nên thầy giáo nói câu này là giúp cuộc đời của chúng tôi không dễ gì thoái lui, không dễ gì chán nản, phải phấn chấn tinh thần. Giống như trong Trung Dung có nói, nhân nhất năng chi, kỷ bách chi. Người ta một lần đã biết rồi, không sao tôi 100 lần, tôi cũng sẽ biết được. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Nhân thập năng chi, kỷ thiên chi. Người ta 10 lần là biết, không sao, tôi 1000 lần, tôi cũng sẽ biết. Người thực sự có thái độ này, mặc dù bẩm sinh hơi ngu muội, cũng sẽ trở nên có trí huệ. Mặc dù yếu đuối, cũng sẽ trở nên hết sức kiên cường. Được rồi. Thầy giáo đã cho chúng ta huệ mạng. Cha mẹ đã cho chúng ta sanh mạng. Những ân đức này đều ảnh hưởng tới cả đời của chúng ta, không được quên. Trên thực tế, cha mẹ và thầy cô đối với chúng ta là sự cống hiến không mong cầu. Sự báo đáp của chúng ta thực ra quan trọng nhất là giúp họ được an ủi. Ồ, không phí công mình dạy học trò này. Báo ơn thầy cô không có gì khác. Y giáo phụng hành. Thực sự mình trở thành trụ cột cho xã hội, trở thành nhân tài truyền thừa văn hóa. Thầy cô là người được an ủi nhất. Nhất định không được tự mình từ bỏ, nhất định không được bằng mặt mà không bằng lòng. không được làm công phu trên bề mặt. Như vậy cha mẹ thầy cô biết được sẽ hết sức đau lòng. Đây là ơn của sư trưởng. Ơn quốc gia. Chúng ta có thể vì quốc gia cống hiến ở đâu? Làm tròn bổn phận là báo ơn quốc gia. Tôi giúp gia đình mình đoàn kết hòa hợp rất tốt. Gia đình là tế bào của xã hội. Cha mẹ một tổ chức gia đình. Đời này họ có cống hiến lớn nhất cho xã hội là gì? Bồi dưỡng con cái của họ trở thành người có đức. Vì là thành nhân tài trụ cột của xã hội. Đây là công đức, cống hiến lớn nhất. Người làm cha mẹ, tội lỗi lớn nhất là gì? Là không dạy dỗ con mình có đức hạnh, con mình vô đức. Chúng có thể sẽ làm tổn thương không ít người. Sau đó, bản thân chúng ta nếu không dạy dỗ con cái cho tốt, cũng sẽ khơi dậy phong khí, không giáo dục con cái. Như vậy cũng rất không tốt. Cho nên, đôn luân là chăm sóc tốt gia đình và thế hệ sau. Tận phận là làm tròn bổn phận. Ngoài bổn phận với gia đình ra, ra bên ngoài còn có quan hệ quân thần. Ở trong công ty có quan hệ cấp trên dưới. Còn có quan hệ với tất cả đồng nghiệp, bạn bè. Đều phải làm cho tốt. Nhà chúng ta, khu phố của chúng ta, đơn vị công ty chúng ta đều có thể trở thành tấm gương thực hành luân lý đạo đức. Đây là có cống hiến lớn nhất cho đất nước. Do bây giờ, cả một đất nước xã hội vấn đề nằm ở đâu? Lòng người. Lòng người thiếu sự giáo dục của kinh điển. Nhưng quý vị muốn nhân dân học lời giáo huấn của Thánh Hiền, trước tiên là quý vị phải khiến cho họ tin rằng giáo huấn của Thánh Hiền là có ích. Chúng ta làm gương trước. Ồ, học cái này thì gia đình được hạnh phúc, học cái này thì sự nghiệp phát triển. Có học không? Học chứ. Tấm gương của chúng ta xây dựng được lòng tin khiến người khác muốn học. Đây chính là cống hiến đối với quốc gia. Mọi người có nhận thấy ghế trong lớp học thêm vào rất nhiều không? Không phải sức hấp dẫn của tôi. Là do chúng ta ngày mai có một tiết học đặc biệt. Là Chủ tịch Ngô Niệm Bác ở tập đoàn Good Duck, Thu Châu Giang Tô có tới chia sẻ với chúng ta một tiết thực hành quần thư trị yếu trong doanh nghiệp. Ông dùng quần thư trị yếu, dùng văn hóa truyền thống, dùng văn hóa gia đình để quản lý doanh nghiệp của ông. Hơn 2.800 công nhân giống y như một đại gia đình. Các doanh nghiệp vừa và lớn trong toàn Trung Hoa tới tham quan, thông thường đều không phải doanh nghiệp nhỏ. Hơn 2.000 doanh nghiệp tới tham quan. Mọi người nghĩ thử xem, doanh nghiệp này đối với đất nước có cống hiến lớn không? Hơn 2.000 doanh nghiệp quay về đều có một ý nghĩ. Tôi muốn biến doanh nghiệp của mình thành người một nhà. Tâm này sẽ ổn định được công ty của họ. Vậy Chủ tịch Ngô đã cứ dạy văn hóa gia đình sẽ an định được vạn nhà vạn hộ. Cho nên cống hiến của việc làm gương là hết sức to lớn. Sau cùng là ơn của đại chúng, ân đức của các ngành, các nghề. Chúng ta cũng tận tâm, tận lực làm việc trên cương vị của mình, cũng đi phục vụ tất cả mọi người, cũng là báo đáp ân đức của họ. Tất nhiên, chúng ta khi tiếp nhận sự phục vụ của người khác, cũng phải có tâm cung kính, tâm cảm ơn. Sự cống hiến của mỗi một ngành nghề đều được cảm ơn. Tôi nghĩ ngành nào cũng có trạng nguyên. Ngành nào cũng có thể làm nên giá trị nhân sinh của họ, đáng để cho người khác tôn trọng công việc của mình. Như vậy xã hội chúng ta sẽ hết sức hòa hợp. Sẽ không có việc người giàu nói chuyện rất lớn tiếng còn coi thường người khác. Sẽ không có những hiện tượng này. Được rồi, tiết học hôm nay chia sẻ với mọi người tới đây. Được. Cảm ơn mọi người. Ban biên tập học làm người tốt do nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.